Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha.
Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là rèn luyện chân tâm ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Trải rư trảng sân hỏa tăng trung lên chân si, tại nhật thường sinh hoạt đương chung luyện chân tâm. Cái đề tài này cũng đã nói lên hết tất cả. Hằng ngày ta có tu tập hay không? Và ta đang tu tập cái gì? Hằng ngày ta đang rèn luyện cái tâm gì? Đang rèn luyện chân tâm hay đang là rèn luyện vọng tâm? Hay đang rèn luyện những cái tâm tham sân si mạng, tự tư tự lại, hại người thì lại mình? Chúng ta quán chiếu một chút thì chúng ta cũng dễ nhận ra. Người mà vì xã hội, đại chúng, vì cộng đồng mà phục vụ thì ta nhìn, ta cũng đã biết. Thật ra có những người họ rất là khéo, khéo lắm. Và tô về điểm cho họ một bề ngoài rất là hoàn thiện. Nhưng đó chỉ là cái người gọi là tâm ý qua lo mới không nhìn thấy. Chứ mình quan sát kỹ một tí sẽ nhận ra. Người mà thật sự đang rèn luyện cái chân tâm thì họ không bao giờ tùy tiện. Cũng có người mà chỉ cần mua món này, thích món nữa, lại thích món nữa. thì nhận ra ngay cái tâm của họ. Như trước đây tôi cũng thường hay nói, có những cái nhu cầu trong cuộc sống cần có là đủ rồi, hay thậm chí nên có là dừng lại. Nhưng mà người ta không dừng lại, phải có, đáng được có, thì quá nhiều. Từ chỗ đó mà ta nhìn thấy cái tâm của họ như thế nào. Nhưng người này có nhiều người họ nghĩ trang rất kỹ, nhìn vào thì giống như họ đang là như Phật Bồ Tát, như thế mới có thể lừa gạt được chúng sanh. Cái nguy hiểm nhất là không phải gạt một ngày, một tháng, một năm, mà gạt nhiều nhiều năm, đắm chìm trong đam mê, trong dục vọng, tư tình túng dục. Sự quá khủng khiếp. Cho nên hàng ngày ta rèn luyện cái tâm gì? Có phải là ta đang chân thật rèn luyện cái chân tâm của mình hay không? Đây mới chính là tâm địa công phu. Công phu, cái từ này ngày xưa tôi nghe nói nó khủng khiếp quá. Tâm địa công phu là gì? Thật ra là công phu từ ở nơi tâm, gọi là tâm địa công phu. Từ nơi đây mà hạ công phu thì nó mới thật sự nó có kết quả. Cho nên cái đề tài hôm nay cũng đã nói lên, chỉ cần một câu này ta lấy đó mà dùng công. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, từng giờ từng phút phải rèn luyện cái chân tâm. Một chút hư tình giả ý nào xuất hiện thì phải trận diệt nó ngay, không có lơ là quả lấp để cho nó qua. Vì những thứ đó mình chỉ giấu, chỉ gạt được mình, chỉ gạt được những người tâm địa qua lo thôi. Chứ một người có cái tâm sâu sắc một tí thì họ sẽ nhận ra ngay. Cho nên hằng ngày trong cuộc sống, từ sáng đến chiều, đối nhân sự thế tiếp vật, phải rèn luyện sự chân thành. Ngoài cái rèn luyện sự chân thành, nó còn rèn luyện sự nhiệt tâm. Không để mình một giây buông lung dại đãi, lười nhác. Như vậy thì mình mới có cái tinh thần lúc nào cũng phấn chấn, cũng sẵn sàng hy sinh phụng hiến được. Hằng ngày trong cuộc sống mà lười nhác, không nỗ lực thì làm sao mà dùng đến cái từ hy sinh phụng hiến đi. Cho nên mình không cần hỏi ai cả. Mình chỉ quay lại nhìn mình, xem hằng ngày mình đang dùng cái tâm gì để đối nhân xử thế tiếp vật. Mình đang dùng cái tâm gì để mình tu hành thì biết kết quả đó sẽ ra sao. Không cần phải đi hỏi ai. Nhưng mà cái điều này, cái chỗ này các vị phải nhớ. Phật Bồ Tát, Thánh Thần không can thiệp được. Không phải là Phật cho mình chân tâm, hay Phật cho mình vọng tâm. Chân hay vọng là điều do chính mình hằng ngày mình huân tập. Cái mừng vui là gì? Cái chân nó có sẵn. Cái vọng nó chỉ là cái tập niệm ở bên ngoài. Chỉ cần dụng đúng phương pháp thì cái chân nó sẽ hồi phục, và cái vọng nó sẽ rời xa. Vậy thì chân hay vọng là chính mình phải nỗ lực, không phải Phật Bồ Tát có thể can thiệp được. Cho nên Hòa Thượng nói, chúng ta ngày nay học Phật, cái chướng ngại lớn nhất là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Chúng ta chính mình ở nơi đó mà phân biệt, phải quấy, phân biệt ta và người, cho nên làm cho nhiễu loạn đi cái tâm chân thành của mình. Bản tâm của chúng ta vốn dĩ là thanh tịnh. Lục tổ Huệ Năng đã nói, hà kỳ tự tánh bổn lai thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn vị thanh tịnh. Thanh tịnh là vốn có. Cái vốn có thì ta chỉ cần phục hồi. Sợ nó không có. Không có thì rất là khó. Nhưng nó vốn có thì dễ dàng hồi phục. Chỉ cần ta dẹp bỏ đi những cái thứ nó đu bám, che mất cái vốn có đó, thì cái vốn có nó sẽ hiện lộ. Cũng giống như giống như cái mặt trăng sáng. Mặt trăng sáng là vốn vị nó vốn có, mây mờ nó đã che mất. Vậy thì bây giờ chỉ cần dẹp mây nó ra thì ánh trăng nó sẽ chiếu rồi. Thì cũng về tâm thanh tịnh nó vốn có, nhưng vì bởi phiền não vọng tưởng chấp trước nó đã che mất, cho nên nó làm cho mình tâm mình đã không thanh tịnh. Cho nên Hòa Thượng hỏi, vậy thì có phương pháp, có cách gì chứ? Vậy thì có cách gì chứ? Bạn vốn vĩ không có vọng tâm, nhưng bạn ngày ngày đang khởi vọng tưởng, đang ngày ngày đang khởi chấp trước, ngày ngày đang khởi phân biệt. Cái sự việc này Phật Bồ Tát không thể giúp bạn. Bởi vì là bạn tự sanh vọng tưởng. Tự sanh thì phải tự diệt. Phương pháp thì Phật Bồ Tát giúp chúng ta. Còn nỗ lực làm là chính chúng ta phải nỗ lực. chứ không có thể nói là con phiền não quá. Phật Bồ Tát giúp con đoạn phiền não, không có giết đó. Cho nên chư Phật Bồ Tát không thể giúp chúng ta đoạn phiền não, cũng không thể giúp chúng ta phá chấp trước, phá vọng tưởng, phân biệt chấp trước, là việc của chính mọi chúng ta. Người biết dụng công thì họ sẽ ở ngay ở trên cái chỗ này mà công phu. Người không biết dụng công thì chỉ ở trên danh tướng mà công phu, ở trên cái giáo điều mà công phu thì không có ích gì. Chúng ta không phải cho trên giáo điều công phu là gì? Miệng chỉ nói như thế này, như thế này, như thế này, mà chính tự thân không làm, không nói. Giống như Hòa Thượng nói, khuyên người ta phóng sanh bố thí, còn mình vô càng nhiều càng tốt, thì đó là ở trên giáo điều. Không có. Nói nó hoa trà rồi. Nói thì hay lắm, nhưng bản thân không có làm, hoặc làm chỉ làm cho dễ coi, chứ không phải là làm, chứ không phải là làm một cách triệt để. Hôm trước chúng ta đã học một bài rồi, Phật pháp không trọng hình thức, Phật pháp chỉ trọng thực chất. Thực chất chính là thật, là chân thật, có thành tựu là phải dụng công phu từ nay, từ nơi tâm. Cái chỗ này có nhiều người hồi trước dùng cho nó chơi chữ tâm địa công phu, thị yếu dụng tâm địa công phu, là phải câu phải dùng cái tâm địa mà công phu. Nghe nó khó hiểu, là phải dùng công phu từ nơi tâm, thì nghe nó dễ hiểu, từ nơi tâm mà hạ thôi. Bản tánh của chúng ta, chân tâm của chúng ta vốn vị là thanh tịnh. Lục Tổ Huệ Năng nói một câu rất hay: bổn lai vô nhất dật, hà xứ nhá trần ai. Vốn vị không một vật, làm gì có chỗ nào dính bụi trần? Không có bụi, vốn vị nó thanh tịnh. Cũng như giống như tấm gương sáng, bụi nó bám, nó dính ở bên ngoài tấm gương thôi, chỉ cần phổi bụi thì gương sẽ sáng. Chân tâm vốn vị là thanh tịnh, cho nên phải công phu từ ở nơi tâm. Chúng ta là những người tu hành tịnh độ, quan trọng nhất là phải tu tâm thanh tịnh. Cho dù là bất cứ ở lúc nào, ở nơi đâu. Và quan trọng nữa là thuận cảnh hay nghịch cảnh, có thể giữ gìn được tâm thanh tịnh của chính mình, vậy thì mới đúng. Nhưng cái chỗ này chúng ta cảm thấy hết sức là khó. Cái tiêu chuẩn công phu là như vậy, công phu cách nào không biết. Cứ làm cho tâm ô nhiễm, cứ đem tất cả những thứ mà thế giới muôn màu nó vào trong tâm, để rồi tâm đầy phiền não, tâm đầy vọng tưởng, rồi cho rằng pháp tu không đúng nên không có lực. Một ngày huân tập công phu rất là ít, lâu lâu vọng tưởng chấp trước nó rờ rạc ra thì bắt đầu còn nhớ niệm vài ba câu Phật, rồi sau đó vọng tưởng phiền não dậy đầy, cứ thế trải qua ngày tháng, rồi cuối cùng cho rằng công phu pháp không phải là pháp chân thật, bỏ. Hằng ngày ta, mình thí dụ giống như một cái hồ nước đầy những cái bèo, ta lấy cục đá ta ném xuống thì bèo nó giạt ra được bao lâu? Trong khoảng rất ngắn. Rồi bèo đẩy lại bình thường cho biết. Rồi lâu lâu mình ném xuống một cục nữa, giạt ra. Nhưng rồi tí xíu lại bịch lại. Công phu của ta cũng giống như ném đá xuống ao bèo. Còn bèo ở dưới mặt ao đó là giống như chỉ cho phiền não vọng tưởng chấp trước của mình. Nó dày hết mặt hồ. Vậy thì công phu như thế nào? Ra lực mà, ra sức mà dớt những cái bèo đó. Chẳng những nó đầy rồi mà nó lại không ngừng sanh khởi, sanh ra. Thì phiền não vọng tưởng nó là như vậy mà. Nó đã chẳng những nó tràn đầy mà nó dừng lại đó. Nó ra một nhánh, nó ra năm bảy chi, năm bảy chi lại ra thêm năm bảy chi nhỏ nữa. Năm bảy chi có nghĩa là một chi nó ra năm bảy chi nhỏ, năm bảy chi nhỏ sẽ ra năm bảy chi nhỏ. Phiền não vọng tưởng nên. Cho nên công phu của mình cũng giống như là đá mà ném xuống ba ao bèo, nó cứ tác dụng nó không lớn. Phải làm sao hạn chế thấp nhất cái sự sanh khởi của vọng tưởng, chính là đề tài mà chúng ta học cái tựa đây. Hằng ngày phải liền cái chân tâm, phải rèn luyện chân tâm. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta phải rèn luyện. Rèn luyện cái gì? Rèn luyện chân tâm. Luyện không suy nghĩ bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nghĩ, nghĩ tưởng. Đây mới là chân thật công phu từ nơi tâm. Tuy là không nghĩ bất cứ thứ gì, không tưởng bất cứ thứ gì, nhưng mọi thứ rõ ràng tường tận. Cái chỗ này phải hiểu đi. Không nghĩ đến nó nhưng mà vẫn tường tận. Không phải là mọi thứ đều không biết, không nghĩ đến nó nhưng mà nhìn qua là sẽ biết. Không phải là không biết. Nếu mọi thứ đều không biết, vậy thì biến thành là gì? Biến thành vô minh. Mọi thứ rõ ràng, mọi thứ thường thật, nhưng không rơi vào ở trong tư, ở trong tưởng, trong tư duy, trong tưởng thật. Thì cái này mới là, mới là cao minh. Đích thực là không có tư, không có tưởng. Phật như thị, Bồ Tát giả như thị. Phật Bồ Tát, Phật như vậy, Bồ Tát cũng như vậy. Bạn xem, khi tất cả chúng sanh hướng đến Phật Bồ Tát thịnh giáo, Phật Bồ Tát tùy ý mà trả lời, liền giải đáp cho bạn. Vậy thì các ngài có tư, có tưởng hay không? Không có. Nếu tư tưởng, tư duy tưởng tượng mà trả lời cho bạn, thì đó không phải là trí tuệ chân thật. Đó là từ trong vọng tưởng. Cái chỗ này các vị phải đặt để chú ý. Từ trong vọng tưởng. Nhưng mà như vậy thì nhiều hết. Ngày nay như vậy nhiều hết. Rất nhiều. Không thông qua tư tưởng thì nó mới là trí tuệ chân thật. Nó thông, mà cái gì mà thông qua tư duy tưởng tượng thì đó là sự nhiệm mô, nó không phải là trí tuệ chân thật. Và thầy nói vậy, không thông qua tư tưởng có thể trả lời được không? Nó có thể. Các mình bây giờ mình thí dụ cũng giống như một cái trống to. Nếu bạn muốn nó kêu, kêu to thì sao? Không phải cầm cái dù bén mạnh vào. Bây giờ bạn muốn nó kêu nhỏ thì sao? Bạn gõ nhẹ. Vậy thì kêu to hay kêu nhỏ là chính chúng ta gõ. Vậy thì mình nghĩ cái trống nó có muốn, nó nghĩ là nó muốn kêu hay không? Nó muốn kêu to hay kêu nhỏ hay không? Không. To hay nhỏ là chúng ta do cái lực ta gõ vào. Cho nên cái đạo lý này rất là sâu, chúng ta phải thấy họ. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, phải từ ở nơi đây mà rèn. Đây mới gọi là chân tu. Đây mới gọi là công phu từ nơi tâm. Mình chơi chữ một chút là tâm địa công phu. Hằng ngày nếu chỉ ở bên ngoài hành thức mà không hạ thủ từ ở nơi tâm, rèn luyện nó, kiểm soát nó, dẫn đạo nó. Những đạo là hướng dẫn. Để nó có thể sinh khởi hay không cần sinh khởi là từ nơi lịch sử công phu của chúng ta. Và thầy nói hàng ngày chúng ta thường gặp người, sự việc, sự vật đều sẽ nghĩ ngợi. Đây là sai lầm. Từ nay về sau, không nghĩ đến nó nữa. Phải đem cái sai lầm này tu sửa lại. Sửa đổi là cải đổi lại. Không tưởng không tư thì tâm của bạn là thành thật. Cái chỗ này nhiều khi nó hơi khó hiểu. Thật ra chúng ta thuần lại Phật, chúng ta chỉ thuần lại Phật. Nhưng mà trong lúc ta lại Phật, tâm ta có nhất tâm lại không? Hay là tâm ta vẫn trong đầu ta vẫn tư vẫn tưởng, tư duy tưởng tượng luôn luôn là ở trong trạng thái tư duy tưởng tượng. Mà khi những cái tư duy tưởng tượng nó lắng rồi, ít dần đi rồi, thì tâm thanh tịnh nó sẽ dần hiện rồi. Cũng giống như cái hồ nước mà những cặn bã đó đang được đóng phèn, cái phèn chua đó mình đưa vào hồ mình gạn, thì cái chua đó nó sẽ kết tủa những cái thứ cặn bã đó dụm lại, xong rồi lắng xuống đá hồ. Việc này thì ngày xưa tôi lúc nhỏ tôi có kinh nghiệm rất nhiều. Bởi vì ngày nào cũng phải đi gánh nước. Gánh nước xong có cái cục phèn chua, cứ cầm nó đảo trong cái thành hồ, thành cái thành lưu với nước. Mình đảo nó khoảng chừng chục vòng, không nên nhiều. Nhiều quá thì cái phèn chua nó ra nhiều quá, thì nước nó sẽ bị, cái vị nó sẽ khác. Mình đảo hơn chục vòng thì nước nó đang cuộn này, thì cái phèn nó hòa quyện với nước, xong nó kết tụa những cái bùn, cái phù sa ở trong nước đó. Từ từ nó lắng xuống đá thì nước nó trong sạch. Lúc nhỏ chúng tôi chỉ uống nước đó chứ uống gì đâu, mà như cả những dân quê đồ, dân làng quê chỉ uống nước đó. Chứ làm gì có uống nước thùng, cũng làm gì có nước má. Cái câu mà ta gọi là giản đục khơi trong là đó. Ta phải gạn đi cái đục để khơi dậy cái trong. Gọi là gạn đục khơi trong. Khi mà những cái phiền não vọng tưởng hàng ngày ít đi, thì cái chân tâm nó dần nó hiện lộ. Chân tâm dần hiện lộ thì trí tuệ nó sẽ phát sinh. Mà khi trí tuệ phát sinh rồi, sinh khởi rồi, có người vừa hỏi một vấn đề, hay có một vấn đề ta gặp, một cái sự việc ta vừa muốn làm, ta thì gì? Thì liền tường tận, liền biết rõ ràng cách làm. Thì cái này đó là trí tuệ. Muốn được cái trí tuệ nó phát sinh thì tâm nó phải thanh tịnh. Mà tâm muốn thanh tịnh thì hằng ngày trong cuộc sống có rèn luyện cái chân tâm. Cho nên mình không cần phải hỏi ai. Một cách đơn giản nhất là từ sáng đến chiều mình đang dụng cái tâm gì, đang dụng cái chân tâm hay đang dụng cái giả tâm, hay cái tâm tham sân si mạn nghi đố kỵ, Cái tâm tự tư tự lại, cái tâm ích kỷ nhỏ mọn. Thì mình biết mình sẽ đi gì đâu. Nhưng mà cái chân tâm này không phải một ngày một bữa nó có thể được. Nó phải có quá trình. Quá trình đó chính là thời gian, là công phu. Dụng tâm miên mật thì nó mới có được. Cho nên cái từ chúng ta học trên này, rèn hằng ngày chúng ta phải rèn luyện cái chân tâm, rèn luyện nó mới được chứ, nó phải tự nhiên mà có được, hay là Phật ban cho nó có được. Nếu ai nói Phật ban cho, Bồ Tát ban cho, Thánh Thần ban cho, thì đó là những lời nói lừa dối. Cũng giống như cái lưu nước mà ta mới vừa múc ở dưới sông lên, thì ta muốn gạn đục khơi trong thì ta phải có công phu gạn đục, dùng cầm cái cục phèn đó mà gạn đục. Thì nước nó đang xoay cái vòng cửa này, cái phèn nó tua ra, nó bắt đầu nó kết tụa hết tất cả những cái cặn dơ đó, nó lắng xuống đây, thì chỉ thuần nước trong xanh, nước rất là trong. Uống nhiều lúc uống gần tới rồi nó còn nhiêu nữa thôi, thì nước trong nằm trên, khúc một khúc dưới là nước bùn, nước mà mình lắng phèn nằm. Mà nếu mình không khéo, mình đưa cái ly vào mình để hơi mạnh cái thì nó dấy bùng lên, thì nó hòa lẫn với cái nước sạch, không uống được. Phải hết sức nhẹ nhàng để cái ly xuống, để múc cái trên thôi đó, thì gọi là gạn đục khơi trong là như vậy. Giới tâm cũng vậy, tâm thì cũng phải biết cách mà nãy giờ Hòa Thượng đã dạy. Chẳng có phải ghen lệ mới được. Cái vọng tưởng phiền não là cái ở bên ngoài, cái tâm thanh tịnh là vốn gì nó đã có, là bản thể của nước cũng là gì, bản thể của nước cũng là trong sạch. Thì bản thể của tâm ta nó cũng là vốn dĩ là thanh tịnh, vốn dĩ là trong sạch, nhưng nó đang bị nhiễm ô. Câu nói mà Hòa Thượng hay nói, Hòa Thượng cười nói, chúng ta cũng là Phật, cũng là đang là Phật chứ không phải là. Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật đã giác ngộ hoàn toàn, còn chúng ta là những ông Phật còn mê muội, ông Phật chưa có giác ngộ. Vậy thì vốn dĩ nó có thì hồi phục nó sẽ rất dễ. Cho nên hàng ngày chúng ta phải rèn luyện chân tâm ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.